thân tín hữu. Một lần nữa, xin dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn về cơ hội được hầu việc Chúa và cơ hội quý báu được hầu chuyện với quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn, ưu tiên và thì giờ quý vị dành cho chương trình Văn hóa Niềm Tin. Và đề tài của chúng ta hôm nay là tưởng tượng. Cái chữ tưởng dùng trong câu nói hàm ý phủ định. Tưởng vậy mà không phải vậy. Có vài chữ đi đôi để giải thích lý do tại sao bị lầm tưởng, rơi vào trong ảo tưởng, mộng tưởng, tơ tưởng và quen thuộc nhất là tưởng bở. Tưởng tượng là những cái thước phim linh hoạt trong tâm trí. Tưởng tượng là cái khả năng hình dung tạo ra trong tâm trí hình ảnh chưa có trong thực tại. Tưởng tượng đồng nghĩa với mộng mơ. Nhớ ngay cái câu hát năm xưa. Em ước mơ mơ gì? Tuổi 12, tuổi 13. Em ước mơ em là gì? Được là tiên nữ. Ban phép tiên cho hoa, biết nói cả tiếng người. Ban phép tiên cho người, chấp cánh bay giữa trời. Em ước mơ mơ gì tuổi 15, tuổi 16. Em ước mơ không nhiều, xin một điều yêu dấu. Là không ước mơ xa xôi, ước mơ được nên người. Cô gái yêu nước Việt bước chân theo giống nòi. Đây là những giấc mơ rất đẹp, rất 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 đẹp. Không chỉ dành cho tuổi mộng mơ mà nên cho tất cả. Nhưng trong thực tế, cùng cái thời gian với lúc nhạc phẩm Tuổi Mộng Mơ này ra đời là lúc tình hình chiến sự leo thang vào đầu thập niên năm 70. Lại có hai nhạc phẩm khác là Tôi Muốn của nhạc sĩ Lê Hữu Hà và Imagine của nhạc sĩ John Lennon. Hai cái khúc này từng khuấy động tâm trí của những người có giàu trí tưởng tượng. Tôi muốn tìm đến thiên nhiên. Tôi muốn sống như loài hoa hiền. Tôi muốn làm một thứ cỏ cây để vui trong gió và không ưu phiền. Tôi muốn mọi người biết thương nhau, không oán ghét, không gây hận sầu. Tôi muốn đời hết nghĩa thương đau, tôi muốn thấy tình yêu ban đầu. Ồ, thì ra những cái ước muốn đi trước, cái muốn sau cùng cũng chỉ là ảo tưởng. Quý vị và các bạn thân mến, dù ở bất cứ nơi đâu, trong hoàn cảnh nào, thì đời sống của con người cũng luôn bị đe dọa bởi đói khổ, bởi sự phân chia giai cấp, bởi tôn giáo, bởi hiểm họa chiến tranh, bởi bệnh dịch, và nhất là lòng tham xấu xa ghen ghét của con người tội lỗi. Ở đâu cũng vậy. Thứ tưởng tượng, nếu đưa ước muốn của tuổi mộng mơ vào hoàn cảnh đó thì lắm người cũng phải tưởng tượng ra một phép tiên cho người chắp cánh bay giữa trời thì mới thoát khỏi ác tưởng ảo mộng. Imagine như thế. Và imagine đã được chuyển ngữ như thế này. Hãy cùng tưởng tượng với tôi, thiên đàng nào có trên trời đâu? Chỉ có mây bay trên đầu, dưới chân địa ngục có đó bao giờ? Sống hôm nay cho bây giờ, không có biên giới, bến bờ phân chia nữa. Nghĩ xem, thử tưởng tượng xem, nào có khó chi? Không giết, không chết bởi vì lòng tham. Chẳng cần tôn giáo, vương mang, cùng nhau chung sống bình an một đời. Giấc mơ này chẳng riêng tôi, một ngày nào đó, bạn ơi, hãy cùng mơ tưởng với tôi như thế. Một đời an lạc sống chung, toàn dân thế giới cùng chung một nhà. Không gì là của riêng ta, chung sống đối xử như là anh em. Không đói khổ, không ghét ghen. Thế giới này sẽ bình yên muôn đời. Có thể bạn sẽ mỉm cười cho rằng tôi chỉ là người mộng mơ. Chẳng riêng tôi có giấc mơ, hòa bình ai cũng mong chờ như nhau. Bạn ơi, hy vọng mai sau chúng ta rồi sẽ cùng nhau kết đoàn. Để rồi trên cõi trần gian này, loài người vui sống, bình an, hiền hòa. Ôi một giấc mơ, và chỉ là một giấc mơ. Thưa quý vị và các bạn, những ý tưởng chứa đựng trong tác phẩm mang tên tưởng tượng này có thể bắt đầu bằng những điệp ngữ giả định. Là gì? ước gì hoặc phải chi, ước gì phải chi hoạt động của trí tưởng tượng. Chính tác giả cũng đã tiên đoán gần đúng là có thể bạn sẽ mỉm cười cho rằng tôi chỉ là người mộng mơ mà không nghĩ đến lời dạy của Thánh Kinh về thế giới chúng ta đang sống và số mệnh của mỗi người sẽ đi về đâu khi thế giới này đang dần dần đi đến chỗ tận thế. Ước mơ cho thế giới là thế, nhưng ước mơ đó nhìn vào thực tế hôm nay cũng chỉ là mơ ước. Quý vị và các bạn thân mến, tưởng tượng thường mang ý nghĩa tiêu cực và dễ bị lạc vào thế giới của ảo giác, ảo tưởng, ảo mộng. Vì thế, lời Chúa khuyên chúng ta đừng tưởng tượng, nhưng hãy sáng suốt nghĩ đến những lời cảnh giác mà chuẩn bị sao cho thích ứng, cho kịp thời. Kinh Thánh tiếng Việt có 193 chữ tưởng, nhưng không có chữ tưởng tượng nào cả, mà lại nhấn mạnh đến chữ suy tưởng, mang ý nghĩa nghĩ đến, nghĩ tới, nghĩ xem, nghĩ cho cùng. Dựa vào những lời lẽ, hình ảnh, ví dụ, ẩn dụ, lời tiên tri trong Thánh Kinh, ta có thể hướng lòng về Chúa và hướng lòng cả tâm trí mình về cái đối tượng của niềm tin để áp dụng cái từ suy cho nó đúng chỗ. Đức Chúa Trời là đấng tạo ra trí tưởng tượng, biết rõ hơn bất cứ ai về tác dụng mạnh mẽ của khả năng tưởng tượng. Khi dùng trí tưởng tượng để suy gẫm về lời hứa của Ngài, chúng ta cũng được củng cố lòng tin chắc nơi sự ứng nghiệm của những lời đó, cũng như giữ lòng trung tín khi trải qua những thách thức trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể mường tượng nghĩ ra những hình ảnh mà Chúa đem đến trong sự tưởng tượng. Trong các bức thư gửi cho thân tín hữu ở tại thành Philip, sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa thay vì tưởng tượng mông lung, thì hãy suy gẫm và tìm kiếm giá trị chân chính để được nuôi dưỡng, để được đo lường, để được thẩm định qua cách ăn nết ở của mình sao cho xứng đáng với danh vị là con cái của Chúa. Thẩm định, đo lường và cách nào? Dựa trên tiêu chuẩn này, phải chân thật, phải đáng tôn, phải công bình, phải thánh sạch, phải đáng yêu chuộng, phải có tiếng tốt, phải có nhân đức, đáng khen. Thì tất cả những điều đó, các anh chị em nên dùng trí óc của mình và ngay cái sự tưởng tượng mà nghĩ đến một hình ảnh tốt đẹp, là điều đó lời Chúa phán rằng anh chị em phải nghĩ đến. Cái chữ nghĩ ở đây có nghĩa là đưa tâm trí của mình qua những hình ảnh Chúa ban cho và chúng ta có thể hình dung ra được. Tưởng tượng là thấy không bằng thị giác, nhưng thấy được bằng khải tượng là cái nhìn của đôi mắt đức tin. Thánh Kinh dạy chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì không thấy được nên sử dụng cái trí tưởng tượng vào đó mà hướng tâm hồn mình đến một hình ảnh tốt đẹp của đức tin. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được là vĩnh cửu. Làm sao chúng ta thấy được vĩnh cửu? Thưa quý vị, vì có đức tin. Thê Bơ đoạn 11 câu 1 định nghĩa đức tin là gì? Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Chẳng xem thấy mà lại trông mong nhờ những trí tưởng tượng về một hình ảnh mà Chúa cho chúng ta có thể hình dung ra. Đức tin là những điều mình chưa thấy trong thực tế, trong thực tại. Nhưng phần thưởng của đức tin là được thấy những điều mình sẽ tin. Đức tin là một trực giác, tức là một sự cảm xúc trực tiếp với sự việc, không nhờ lý trí, không nhờ kinh nghiệm, là điều cần phải suy nghĩ đến. Thưa quý vị và các bạn, đức tin là một sự mầu nhiệm, là một sự ban cho của Chúa. Có nghĩa là người ta không thể hiểu được bằng lý trí, sống bằng sự khải thị của Đức Chúa Trời trong lời của Chúa. Trong thế giới có những điều mầu nhiệm. Khoa học gia Newton nói rằng, tôi biết hấp lực của quả đất, nhưng nếu người ta hỏi tôi hấp lực là gì, tôi không trả lời được. đức tin thấy và biết những điều mà giác quan không thấy, không biết được. Người ta gọi đức tin là giác quan thứ sáu. Nhờ giác quan ta có thể nghe, có thể thấy, có thể nếm, có thể ngửi và có thể biết được. Nhưng đức tin là giác quan thứ sáu, chúng ta có thể nghe được, có thể thấy được, có thể rờ được, có thể nếm được, có thể ngửi được những gì mà giác quan không làm được. Như vậy, đức tin là một giác quan cao quý hơn hết cần phải nghĩ đến cho người có đức tin nơi Chúa Kitô Giêsu. Bởi đức tin chúng ta biết vũ trụ này có một đấng tạo hóa đã làm nên. Mặc dù chúng ta không thấy, vì lúc bây giờ chúng ta chưa có. Bởi đức tin chúng ta biết mình có ông cố. Bởi đức tin chúng ta biết mình có ông sơ. Và trên cả những cấp sơ cố đó, còn có những ông khác nữa. Và mặc dù chúng ta không thấy, nhưng bởi lòng tin chúng ta biết chắc rằng các ông ấy thuộc vào hàng tổ phụ của chúng ta. Không thấy mà sao tin được? Vì chúng ta biết, biết rõ. Là vì cái lòng tin của chúng ta nó được đặt căn bản trên cái sự hiểu biết vững vàng như thế. Bởi đức tin chúng ta biết rõ thiên đàng và địa ngục, và lời thánh kinh dạy rõ ràng như thế, thì phải biết như thế. Tin hay không tin thì thực tế sự thật nó vẫn là sự thật. Mặc dù chúng ta chưa thấy, nhưng bởi đức tin chúng ta biết chắc rằng là có. Quý vị tin có cõi về không? Cõi về là đâu mà tin? Thưa quý vị và các bạn, cõi về là nơi chúng ta đi đến trong chuyến đi sau cùng của cuộc đời. Nơi ấy như thế nào? Quý vị và các bạn có bao nhiêu thì giờ dừng lại để dùng trí tưởng tượng của mình hình dung ra cái quang cảnh của những nơi mang tên thiên thai phải không ạ? Thiên đàng phải không ạ? Cõi phước phải không ạ? Quý vị thấy gì khi nghe những cái tên gọi thật là thiêng liêng, thật là nhiệm màu và thật là nhiều khi mơ hồ như vậy? Thiên thai, thiên đàng. Trong văn nghệ có một ca khúc mà tôi thấy có thể ứng dụng ngay trong lúc này. Ca khúc cho một người nằm xuống. Ca khúc cho một người vừa nằm xuống. Cho một người vừa nằm xuống thấy gì quý vị? Thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang. Cái trí tưởng tượng đã dừng lại ở cái quang cảnh cuối trời thênh thang thôi. Cái hình ảnh cuối trời thênh thang của người không có đức tin giống như hình ảnh của chân trời tím ngắt, để đời đời phải khóc lẻ loi một mình trong cái cõi khổ. Thấy đó mà không đến được. Quý vị và các bạn có trực giác cho Đức Chúa Trời đặt trong lòng không? Nếu có, đó không phải là sự tưởng tượng bâng quơ, như là cái khởi điểm dẫn đến đức tin. Dùng trí tưởng tượng của mình bắt đầu được hình thành đức tin từ những điều Chúa cho thấy, không phải bằng mắt. Người có đức tin không chỉ nhận ra thiên đàng ở đâu, thấy ở đâu, nhưng mà để gặp Chúa là chính là thiên đàng. Mỗi người đều có hai lần gặp Chúa. Ai trong chúng ta cũng cần phải gặp Chúa trong lúc còn sống để chuẩn bị gặp Chúa lần tới. Và nhất là để hoàn tất cái thủ tục đoàn tụ gia đình với Chúa. Bây giờ tưởng tượng đi. Tưởng tượng đi. Dùng trí để tưởng tượng đi. Hãy tưởng tượng, hãy nghĩ đến lần gặp gỡ đó thì như thế nào. Tiên tri A-mốt thúc giục, ân cần, nhắc nhở cho chúng ta. Hãy tưởng tượng xong đó thì hãy sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời người. Tại sao phải sửa soạn? Sửa soạn như thế nào đấy? Như gặp Chúa trong câu kinh thánh này có nghĩa là đoàn tụ gia đình với Chúa. Đoàn tụ gia đình mà không biết người mình sẽ đón là ai? Người mình sẽ gặp là ai? Người mình sẽ ở chung là ai? Thì quý vị thấy rằng, các bạn thấy rằng chưa có sẵn sàng. Vì vậy, hãy sẵn sàng mà gặp Đức Chúa Trời ngươi. Điều đó cần có hôm nay trước khi gặp Chúa, là phải gặp Chúa trước để nghe Chúa căn dặn, nghe Chúa hướng dẫn về việc đoàn tụ gia đình với Chúa là lần gặp gỡ thứ hai. Hãy nghĩ đến lần đó. Lần gặp gỡ đó là lần gặp gỡ đấng tạo nên mình. ban cho sự sống mình, và là đấng mình sẽ sống vui hưởng hạnh phúc đời đời với đấng tạo hóa. Kinh Thánh tiếng Việt chỉ có chép một lần hai chữ gặp Chúa thôi. Một lần hai chữ gặp Chúa. Quý vị biết câu Kinh Thánh đã chép ở đâu không? Quý vị có thể ghi xuống Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 4 câu 1, nói đến chuyện gặp Chúa. Kế đến, chúng ta là kẻ sống nè, mà còn ở lại, thì sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây. Tại đó, tại không trung, tại nơi không trung đó để làm gì quý vị? Để gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Chết chỉ cần có một lần mà đầy đủ ý nghĩa để chúng ta có một hy vọng sống động để được gặp Chúa. Và nếu không gặp Chúa thì thưa quý vị, hãi hùng lắm. Không gặp Chúa thì phải chầu trời thôi. Không quan tâm gì đến việc tận thế cho là viển vông, thì hãy suy nghĩ đến chuyện tận mạng, đến việc chầu trời. Nên việc sửa soạn hôm nay để gặp Chúa là một việc đúng thời điểm, đúng chỗ. Và quý vị nghe đúng lời này. Đức tin là danh từ, và tin là sống động. Ăn năn là tin, là hai điều quan trọng để được cứu rỗi. Muốn được cứu rỗi thì phải ăn năn và tin. Ăn năn và tin là hai điều quan trọng để được cứu rỗi. Một tội nhân đã ăn năn thì phải tin. Chúa Christ Jesus đã phán: ta là đường đi, ta là lẽ thật và ta là sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Thưa quý vị và các bạn, đường về cõi phước hạnh chính là Chúa. Vì thử hỏi ai biết đường lên trời rõ cho bằng đấng từ trời đến? Chúa là lẽ thật, vì chính Ngài là chân lý. Chúa là sự sống và sự sống lại. Chính Ngài là đấng ban cho chúng ta sự sống, là đấng đã chịu chết đền tội cho chúng ta, để chúng ta được sống lại với Chúa và sống đời đời nơi cõi phước. Quý vị ơi, các bạn ơi, đừng tốn nhiều thời giờ để tưởng tượng mông lung, nhưng hãy tin và chuẩn bị gặp Chúa. Chân thành cảm ơn ưu tiên và thời giờ quý vị dành cho chương trình Văn hóa niềm tin.